chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Tịnh độ cầm chắc trong tay do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin thưa đại chúng, bây giờ đây là 8:20 sáng ngày 28 tháng Giêng năm 2005. Chúng ta đang ở tại chùa Hoằng Pháp và bắt đầu khóa tu dành riêng cho những người xuất gia. Chúng ta vừa mới làm lễ khai khóa, chúng ta đã niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cầu gia hộ cho chúng ta. Danh hiệu này đã được tụng bằng tiếng Phạn: Nam mô Avalokiteshvaraya. Cái chữ niệm nó có nghĩa là để cái tâm vào đó. Mình có thể niệm bằng miệng, nhưng mà nếu mà cái tâm không có để vào thì chưa phải là niệm. Rồi vì vậy cho nên cái pháp môn niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, cần phải có cái sự chú tâm của chúng ta mới thành công được. Chúng ta phải niệm bằng tâm mà không phải chỉ bằng miệng không mà thôi. Miệng có thể giúp được rất nhiều, nhưng mà cái tâm nó rất quan trọng. Khi chúng ta để cái tâm của chúng ta duyên vào Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì tự nhiên chúng ta chế tác ra được năng lượng của niệm, gọi là niệm lực, năng lượng của định gọi là định lực. Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe để hiểu, để thương và để tìm tới giúp đỡ. Và trong khi niệm, nếu ta tiếp xúc được với, không phải là cái danh hiệu không, mà với cái con người thật của Bồ Tát, thì chúng ta có thể chế tác được cái năng lượng niệm định, và chúng ta có thể tiếp thu được cái năng lượng vĩ đại của Đức Bồ Tát. Tại vì Đức Bồ Tát không phải là ngoài chúng ta, mà ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta đánh động được cái năng lượng của Đức Bồ Tát ở trong mỗi tế bào cơ thể của chúng ta. Ý niệm ở trong và ngoài là ý niệm chúng ta cần phải xét lại. Khi mà chúng ta tới trước bàn thờ của Đức Thế Tôn dâng hương và lạy xuống, thì ban đầu chúng ta có ý niệm là Đức Thế Tôn ngồi trên bàn thờ ở ngoài ta, và ta tiếp xúc với Đức Thế Tôn dưới hình thức một cái pho tượng. Đó là những người sơ cơ, những người bắt đầu tu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập cho giỏi thì một thời gian sau đó chúng ta sẽ thấy khác. Chúng ta sẽ thấy rằng cái tượng đặt trên bàn không phải là Đức Thế Tôn, mà chỉ qua chỉ lầm. Chúng ta sẽ thấy rằng cái tượng đặt ở trên bàn thờ không hẳn là Đức Thế Tôn, mà chẳng qua chỉ là một biểu tượng thôi. Nó bằng gỗ, bằng đồng, nó bằng vàng, nó bằng ngọc thạch. Đức Thế Tôn làm bằng một chất liệu quý hóa hơn nhiều, đó là chất liệu của đại trí, đại bi, đại từ. Còn cái tượng thì chỉ làm được bằng những chất liệu như là kim khí hay là đất sét, vân vân. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta lại trước bàn thờ của Đức Thế Tôn thì chúng ta tiếp xúc với Đức Thế Tôn không phải ở ngoài mà chính ngay ở trong ta. Và điều đó chúng ta đã được nghe từ hồi còn ấu thơ là Phật tại tâm, Phật tức tâm. Đức Thế Tôn ở trong trái tim của chúng ta thì phải đi tìm ở ngoài. Và mỗi khi mà chúng ta biết cách chúng ta tiếp xúc được với Đức Thế Tôn, cũng như tiếp xúc được với Đức Bồ Tát ngay trong trái tim của chúng ta, không có cần phải đi tìm tới một chỗ có tượng. Và nếu mình tu học giỏi thì mình phải đạt tới cái trình độ đó. Mình phải thấy được Đức Thế Tôn với Đức Bồ Tát với con mắt vô tướng. Vô tướng là không có cần cái hình tướng mà mình vẫn thấy được. Cũng như là trong mỗi gia đình, trong mỗi gia đình của người Việt, chúng ta có một cái bàn thờ tổ tiên. Và buổi sáng chúng ta tới để thắp hương, để thay nước bình bông. Chúng ta nhìn lên trên cái hình của ông ngoại, bà nội. Và chúng ta chắp tay xá lại. Chúng ta xá với cái niềm cung kính của chúng ta đối với các bậc tổ tiên, ông bà. Nhưng mà bàn thờ tổ tiên cũng là một buổi biểu tượng. Và ban đầu ta nghĩ là ông bà ngồi trên bàn thờ. Nhưng mà từ từ chúng ta sẽ thấy rằng ông bà không phải ngồi trong bàn thờ, mà ngồi trong trái tim của mỗi chúng ta. Người Việt có một câu ngạn ngữ rất là hay là con cháu ở đâu á thì tổ tiên ông bà ở đó. Không phải là ở lãng vãng xung quanh ta đâu. Ông bà tổ tiên ở trong mỗi tế bào của cơ thể mình. Đây là một sự kiện rất là khoa học. Tại vì ông bà tổ tiên đã trao truyền cái tinh hoa của các vị cho ta. Và những cái tinh hoa của quý vị đó, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc, những cái khó khăn của ông bà tổ tiên đã được trao truyền trong cơ thể của chúng ta, trong từng tế bào cơ thể của chúng ta. Và vì vậy cho nên theo cái môn di truyền học, nhân chủng học, di truyền học thì đây là một cái sự thực rất là khoa học. Mỗi người trong chúng ta đều mang tổ tiên và ông bà trong cơ thể để đi về tương lai. Và vì vậy cho nên cái thân thể, cái hình hài của chúng ta đích thực là cái bàn thờ của tổ tiên. Và vì vậy cho nên chúng ta phải chăm sóc cái bàn thờ này cho tinh khiết. Cái bàn thờ ông bà trong gia đình đó, thường thường chúng ta không có dám để những cái vật tạp lên trên, có phải như vậy không? Là tại vì chúng ta tôn kính ông bà. Nhưng mà cái bàn thờ đích thực của tổ tiên chính là cái hình hài này. Giữ cho cái hình hài nó tinh khiết. Đó là thờ cha, thờ mẹ, thờ tổ tiên. Nếu chúng ta vương vào ma túy, xì ke, nếu chúng ta rượu trà, say sưa, nếu chúng ta phá hủy thân thể chúng ta trong cái sự ăn chơi trác táng, thì cái cơ thể của ta không có xứng đáng là bàn thờ của tổ tiên nữa. Và cái thấy này mình phải trao truyền cho được cho cái thế hệ trẻ bây giờ. Họ không có thấy được điều đó. Chúng ta có thể tiếp xúc được với ông bà tổ tiên của chúng ta bất cứ trong giây phút nào, nếu chúng ta trở về sử dụng niệm và định. Quý vị có nhớ là hồi đang còn ấu thơ, 3 tuổi, 5 tuổi, có những lúc mình bị sốt, nóng sốt, khô cổ, rất là khó chịu. Và đang đau khổ như vậy thì má tới, má đặt cái bàn tay lên trên trán của mình, má nói tôi nghiệp con tôi quá đi, nóng quá đi. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc, nhẹ nhàng, êm mát. Bàn tay của mẹ làm cái gì hết sức là nhiệm màu. Ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm đó. Có những cái lúc chúng ta bị sốt nặng và mẹ chúng ta đi vào phòng của chúng ta, đặt cái bàn tay rất là dịu hiền. như là bàn tay có một nàng tiên trên trán chúng ta, và chúng ta bớt khổ liền lập tức. Hết khổ thì chưa chắc đã hết, nhưng mà bớt khổ liền lập tức. Và khi chúng ta lớn lên, đi ra làm sự nghiệp này, sự nghiệp khác, thì chúng ta không có cơ hội gần mẹ. Có nhiều lần chúng ta cũng sốt, cũng bệnh, nhưng mà đâu còn mẹ ở một bên để mà đặt cái bàn tay mồ nhiệm của bà ở trên trán đó mình. Thành ra chúng ta thiếu thốn cái bàn tay đó. Nhưng mà theo cái giáo lý này của Đức Thế Tôn thì cái bàn tay của mẹ nó luôn luôn nó có ở trong bàn tay của ta. Nếu ta đưa cái bàn tay của ta lên nhìn và nhìn với con mắt vô tướng một chút thì ta sẽ thấy rằng bàn tay này không phải chỉ là bàn tay của riêng ta mà cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, cũng là sự tiếp nối của bàn tay cha, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Trong bàn tay ta, mỗi tế bào đều có chứa đựng sự có mặt của cha, của mẹ, của nội, của ngoại. Và bàn tay này là sự tiếp nối của bàn tay mẹ. Đó là một sự thật rất là khoa học. Khi quý vị gieo một hạt bắp xuống đất ướt thì mấy ngày sau cái hạt bắp nó sẽ nảy mầm và từ từ có một cái lá bắp nó trồi lên, rồi từ từ chúng ta thấy có một cái bắp nó mọc lên. Trong khi cây bắp mọc lên thì cái hạt bắp nó biến hình. Và khi cái bắp lớn lên, bắt đầu có hoa, chúng ta nhìn vào cái bắp thì chúng ta thấy rằng cái bắp này nó là sự tiếp nối của cái hạt bắp. Quý vị có đồng ý như vậy không? Cái bắp này là sự tiếp nối của hạt bắp. Và tuy mình không có thấy tướng của hạt bắp, tại hạt bắp nó biến hình, mình cũng không có thấy cái tướng của hạt bắp nữa, nhưng mà hạt bắp vẫn còn, có phải không? Vẫn còn ở trong hình thái cây bắp. Và vì vậy cho nên nhìn sâu vào cái bắp, mình có thể thấy được hạt bắp nếu mình học nhìn được bằng cái con mắt gọi là vô tướng. Vô tướng là một pháp tu rất là mầu nhiệm. Nó là một trong ba cánh cửa giải thoát, gọi là tam giải thoát môn. Và mình là người tu, mỗi ngày mình phải tập nhìn bằng con mắt vô tướng. Đứng về phương diện tướng, hình thức tướng, thì mình có thể nghĩ rằng mẹ mình không còn nữa, cha mình không còn nữa. Nhưng mà nếu mình biết nhìn bằng con mắt vô tướng thì mình thấy rằng cha vẫn còn, mẹ vẫn còn một cách đầy đủ, một trọn vẹn trong cái hình hài của mình, trong cơ thể của mình. Và vì vậy cho nên nếu quý vị muốn trong một cơn sốt mà muốn có bàn tay mẹ đặt lên trên trán mình thì cũng còn được. Dù là bà ở xa hoặc là bà đã qua đời rồi, nhưng mà ở xa hay qua đời rồi chẳng qua chỉ là tướng thôi. Mẹ mình có mặt một cách đích thực ở trong mỗi tế bào của cơ thể mình, tại vì mình là sự tiếp nối của mẹ. Quý vị chỉ cần đưa cái bàn tay lên nhìn: mẹ ơi, con biết bàn tay này là của con, nhưng mà cũng là bàn tay của mẹ. Mẹ để cái bàn tay của mẹ trên trán con đi mẹ. Rồi với tất cả chánh niệm, mình để cái bàn tay này lên trên trán thì mình cảm thấy một cách rất là hiện thực. Bàn tay này là bàn tay của mẹ đang để trên trán mình. Đó là một phép lạ. Đó là sự thật. Mà người không biết nhìn, người không biết quán chiếu không bao giờ làm được. Nhưng mà nếu mình là người biết nhìn, biết quán chiếu thì mình có thể thực hiện được không biết bao nhiêu là phép thần thông. Nước ta trong thời đại nhà Lý và nhà Trần, người trí thức, nhà làm chính trị, vua, các quan, cho đến dân chúng thực tập thiền rất nhiều. Và vua Trần Thái Tông của chúng ta, ông vua đầu đời Trần đó, đã thực tập thiền một cách rất là thành công. Ông có những khổ đau dằn vặt trong thời còn ấu thơ, nhưng mà nhờ thực tập thiền cho nên ông đã vượt thắng được những cái khổ đau đó và đã trở thành một vị thiền sư cư sĩ rất giỏi. Trong tác phẩm mà Khóa Hưng Lục, chúng ta đọc được những cái bài chứng tỏ vua có chứng đắc rất là sâu sắc. Và vua cũng có nói đến pháp môn Tịnh Độ. Và quan niệm của vua về Tịnh Độ rất là chính xác, rất là sâu sắc. Tuệ Trung Thượng Sĩ là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung, anh cả của tướng Trần Hưng Đạo, cũng đã tu thiền thành công lắm. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng đã nói về Tịnh Độ. Và những lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ nói về Tịnh Độ hết sức là sâu sắc. Hai vị đó đã nói rằng tu Tịnh Độ nó có nhiều trình độ, mà những người mới tu, đối với những người mới tu thì Phật A Di Đà cũng như là cõi tịnh độ ở ngoài mình, ở phương Tây. Nhưng mà nếu có thầy có bạn hướng dẫn cho đàng hoàng thì một thời gian sau đó mình có thể khám phá ra được rằng Bụt A Di Đà hay là cõi Tịnh Độ không hẳn là phương Tây, nó nằm ngay ở trong trái tim của mình, trong cơ thể của mình, trong tâm của mình. Cho nên mới gọi là duy tâm Tịnh Độ. Và Tuệ Trung Thượng Sĩ nói A Di Đà là gì? A Di Đà là pháp thân của mỗi người trong chúng ta. Di Đà vốn thực pháp thân ta, rất là rõ ràng. Tức là chúng ta có thể có cái dáng dấp của người khổ đau, của người nghèo đói về tuệ giác, về từ bi, nhưng mà kỳ thực chúng ta có một kho pháp thân rất là màu nhiệm. Chúng ta có tiềm lực của đại trí. Chúng ta có tiềm lực của đại bi. Chúng ta có ánh sáng vô lượng. Chúng ta có thọ mạng vô lượng. Và ta chỉ cần có thầy giỏi, bạn giỏi là có thể giúp ta tiếp xúc được với cái nguồn ánh sáng vô lượng, cái tuệ mạng vô lượng đó ở trong ta. Và cái đó là A Di Đà, là cái pháp thân của từng người. Mà nếu chúng ta đạt tới cái thấy đó rồi thì tu Tịnh Độ với tu thiền, hai cái nó có gì khác nhau nữa? Tịnh Độ và thiền đi đôi với nhau một cách rất là kỳ diệu, một cách rất là tuyệt hảo. Và những người mà kỳ thị giữa thiền và tịnh độ là những người chưa trông thấy sự thật. Ở tại Làng Mai ở bên Pháp, chúng tôi có cái pháp môn gọi là thiền đi. Thiền đi nghĩa là thiền hành đó, là mỗi bước chân làm sao mà đi vào trong tịnh độ, đừng có đi ra ngoài tịnh độ. Tại vì theo nguyên tắc là tịnh độ có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta đừng có bận rộn quá, nếu chúng ta có chút ít thảnh thơi và nhìn quanh nó, thì thấy cái cõi mà chúng ta gọi là tá bà này nó có nhiều cái màu nhiệm. Chúng ta thấy trời xanh, vũ trụ đầy tinh tú, hết sức là màu nhiệm. Chúng ta sẽ thấy sông Ngân Hà, chúng ta thấy núi xanh, chúng ta thấy mây bạc, chúng ta thấy trăng vàng, chúng ta thấy chim nằm, chim hót, thấy thông reo, thấy hoa nở. Nó có rất nhiều những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt ở chung quanh ta và trong ta. Hai mắt ta chẳng hạn, hai mắt ta là những cái màu nhiệm của sự sống. Tại vì chúng ta có hai mắt và hai mắt đang còn tốt, thành ra chúng ta chỉ cần mở mắt ra là chúng ta có thể tiếp xúc được với bao nhiêu là màu sắc, là hình ảnh tuyệt vời của sự sống. Và một cái thiên đường của màu sắc, của hình ảnh, nó có sẵn cho chúng ta. Mùa xuân đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. Nếu chúng ta không có quá bận rộn thì chúng ta có thể nhận ra được rằng những cái màu nhiệm đó của sự sống, nếu chúng ta tiếp xúc được thì chúng ta được nuôi dưỡng, được chữa trị, và chúng ta có thể sống được cái tịnh độ ngay trong giây phút hiện tại. Trong Kinh Di Đà có câu là mỗi khi có gió thổi qua các hàng cây thì các hàng cây rung động, và nếu lắng nghe được thì ta có thể nghe được tiếng thuyết pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thanh đạo phận. Mỗi khi mà có những con chim hót đó, mà nếu chúng ta lắng nghe với chánh niệm thì chúng ta nghe chúng nó hót cái gì? Hót ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, thất mà bát thanh đạo phận. Và nhờ những con chim đó mà chúng ta trở về với chánh niệm, chúng ta đi từng bước an lạc và thảnh thơi. Vậy thì ngay trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta không có đánh mất cái tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái màu nhiệm mà được tả trong Kinh A Di Đà, những màu nhiệm tịnh độ được tả trong Kinh A Di Đà, ở đây nó có đủ hết. Có khi ở trong Kinh A Di Đà tả không hay bằng. Ở bên này chúng ta cũng có sen, bên này chúng ta cũng có cây. Thú thật với quý vị, tôi thích sen bên này, tôi thích cây bên này. Tôi không thích cây bằng vàng, bằng bạc. Tôi không thích hồ sen là ở dưới đó chỉ có cát vàng, nó phải có bùn mới được. Nếu mà không có bùn thì sen nó đâu phải sen thật. Và vì vậy cho nên, nếu mà chúng ta quán chiếu cho sâu sắc thì chúng ta thấy rằng Đức A Di Đà có mặt trong giây phút hiện tại cho chúng ta, và chúng ta muốn tiếp xúc với Ngài bất cứ lúc nào, chúng ta không cần phải đi qua bên kia. Chúng ta sẽ thấy rằng cõi tịnh độ nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Chỉ cần có một chút niệm, chút định là ta có thể tiếp xúc với những màu nhiệm của tịnh độ ngay trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên tịnh độ hiện tiền hiện pháp tịnh độ là cái pháp môn tịnh độ của trình độ cao. Và đối với những thiền giả thì họ không có khó khăn gì trong cái chuyện tu tập tịnh độ theo cái tự giác đó. Trong một bài tụng của sách Thiền Môn Nhập Tụng năm 2000, nó có câu là nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Và đó không phải là mơ ước. Có một bài khác có câu là mỗi bước chân đi vào tịnh độ, thì đó là một cái hiệu lệnh, đó là một pháp môn chứ không phải là một lời cầu nguyện. Làm thế nào để mỗi bước chân của mình nó đưa mình trở về tịnh độ, để cho mình đừng có đi như bị ma đuổi, mình đừng có phiêu lưu hoài trong thế giới của ngũ thú lục đạo. Đó là pháp môn. Mà pháp môn thiền đi này, tất cả chúng ta dù trẻ cách mấy, chúng ta cũng có thể thực tập được. Sau một thời gian thực tập, có thể là 7 ngày, hay là 10 ngày, hay là 2 tuần, chúng ta có thể có khả năng bước từng bước trong tịnh độ. Và mỗi bước chân như vậy, nó giúp ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Nó giúp chúng ta chấm dứt những cái sầu khổ, những cái tiếc nuối về quá khứ, những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tương lai. Và nếu cái tâm của chúng ta cứ tiếp tục bị quá khứ sầu đau nó lôi kéo, và sự sợ hãi lo lắng về tương lai nó lôi kéo, thì ta đâu có khả năng sống và tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Và vì vậy thiền, cái định nghĩa đơn giản nhất của thiền là có mặt trong giây phút hiện tại để sống sâu sắc những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Không có bị quá khứ lôi kéo, không có bị tương lai lôi kéo. Đơn giản như vậy. Thân và tâm phải ở chung với nhau. Cái người mà không có tu thì cái thân có thể ngồi đây, nhưng mà cái tâm nó ở chỗ khác, nó ở quá khứ, nó ở tương lai, nó ở trong những cái lo lắng, buồn phiền, những cái dự án. Còn cái người biết tu, họ sử dụng hơi thở, họ sử dụng bước chân, họ đem cái tâm trở về với cái thân. Đem cái tâm trở về với cái thân, đó là chuyện người tu phải làm hàng ngày và nhiều lần. Mà chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện để làm chuyện đó, đem tâm trở về với thân. Mỗi khi chúng ta nghe một tiếng chuông, thì tiếng chuông đó nó giúp cho chúng ta trở về với hơi thở. Và tự nhiên cái tâm trở về với thân liền, là thân tâm nhất như. Mỗi khi chúng ta bước một bước chân có chánh niệm, thì cái tâm của chúng ta ở với cái thân của chúng ta. Và như vậy thì bản chất của thiền là niệm. Bản chất của tịnh độ cũng là niệm. Niệm nghĩa là có mặt, thân và tâm có mặt trong giây phút hiện tại. Có mặt trong giây phút hiện tại thì những màu nhiệm của sự sống ta có thể tiếp xúc được. Ở đạo tràng Mai Thôn, mỗi ngày đại chúng có thực tập thiền đi mỗi ngày một lần, đi chung. Mỗi ngày đều có 45 phút hay là 60 phút đi thiền, và tất cả đại chúng đều tham dự. Trong khi chúng ta đi như vậy, chúng ta chế tác cái năng lượng chánh niệm trong từng bước chân. Mỗi bước chân phải đem ta về giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc được những cái màu nhiệm của thế giới hiện tại. Và bước chân đó nó có những cách nuôi dưỡng, trị liệu, đem lại sự vững chãi và thảnh thơi. Và khi mà mọi người đều làm như vậy hết á, thì đại chúng chế tác ra được một cái năng lượng tập thể, một cái năng lượng tập thể rất là hùng tráng. Và năng lượng đó nó thấm vào trong từng cá nhân của thiền sinh, thành ra đi chung nó có cái lợi. Không những là mình thừa hưởng được cái năng lượng chánh niệm mình chế tác, và mình thừa hưởng được cái năng lượng chánh niệm chung được toàn thể đại chúng chế tác. Nó hay ở chỗ đó. Tu một mình cũng hay lắm rồi, mà nếu tu như là một cái đoàn thể, như một cái tăng thân, thì chúng ta được nâng đỡ rất là nhiều. Tại cái năng lượng tập thể đó rất là hùng tráng, và giây phút nào chúng ta cũng có thể thừa hưởng được. Có những người họ mới tới, họ chưa tu gì hết, nhưng mà họ cảm thấy họ được ôm ấp, họ được bảo bọc, bảo hộ bởi cái năng lượng tập thể đó. Họ cảm thấy nhẹ trong người liền lập tức. Họ chưa làm thiền thở, chưa làm thiền ngồi, chưa làm thiền đi, chưa làm gì hết, nhưng mà tới với một cái đại chúng tu tập đã thấy khỏe rồi, tại vì có cái năng lượng tập thể rất là hay. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ thực tập thiền đi mỗi ngày một lần. Không phải như vậy. Ở tại Đạo Tràng Mai Thôn, hệ mỗi khi mà thầy hay là sư cô bước đi một bước là phải tập thiền đi, phải áp dụng cái kỹ thuật của thiền đi. Đi vô bếp cũng phải áp dụng pháp môn thiền đi. Đi về cầu tiêu cũng phải áp dụng. Đi ra vườn rau cũng phải áp dụng. Không có được đánh mất một cái bước chân nào cả. Mỗi bước chân đều phải đi vào trình độ. Mỗi bước chân mà đi ra khỏi trình độ là thầy mắc nợ. Sư cô mắc nợ. Nó uổng. Và tất cả mọi người từ nhỏ tới lớn đều phải thực tập như vậy. Và vì vậy cho nên sống trong cái đại chúng như vậy, mà nếu mà mình đi như bị ma đuổi thì ngó không có được. Vì vậy cho nên ai cũng phải hết lòng thực tập thiền đi hết. Và chỉ nổi trong 7 ngày hay 10 ngày con người của mình nó đã thay đổi rồi. Tôi xin cống hiến cho liệt vị một cái bài kệ ngắn để thực tập thiền đi cho có hạnh phúc. Thiền đi mình có thể phân biệt ra làm hai thứ, cái thiền đi chậm và thiền đi bình thường. Cái thiền đi chậm mình nên làm một mình thôi, tại mình muốn chậm bao nhiêu cũng được hết. Nó như thế này: khi mà quý vị thở vào một hơi thì bước một bước, bước chân trái cũng được, chân phải cũng được. Và trong khi đó thì trong tâm mình khởi lên một cái niệm là con đã về, con đã về. Và khi mình thở ra thì mình bước thêm một bước nữa, và mình khởi ra cái niệm là con đã tới, đã về, đã tới. đã về ở đây nó có nghĩa là con không có đi hoang nữa, con không có đi tìm hạnh phúc trong tương lai nữa. Con đã chạy suốt đời, con đã rong ruổi suốt đời. Con đi kiếm hạnh phúc, con đi kiếm giải thoát, niết bàn, an lạc, tịnh độ ở tương lai, ở một nơi khác. Nhưng mà bây giờ con được giác ngộ rồi. Con biết rằng tất cả đều có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên bước một bước. Giúp cho con trở về được. Trở về được tức là trở về được cái giây phút hiện tại. Và bước một bước nữa, con cảm thấy con đã tới rồi. Con không cần phải chạy đi đâu nữa hết. Đã về, đã tới. Nó là pháp môn thực tập rất là sâu sắc. Nó hàm chứa cái vô đắc, cái tính vô đắc của thiền. Trong cái kinh gọi là kinh Bhadikarata, kinh người biết sống một mình, Đức Thế Tôn có nói một cái bài kệ rất là hay. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức già an trú vững chãi và thảnh thơi, an trú trong giây phút hiện tại. Và nhờ an trú trong giây phút hiện tại thì mình có cái vững chãi và mình có cái thảnh thơi. Vững chãi và thảnh thơi là hai điều kiện của hạnh phúc, của an lạc. Trong cái kinh khác gọi là kinh Ubatak, chúng tôi đã dịch và chúng tôi để là kinh người áo trắng. Đức Thế Tôn có dùng một cái danh từ là hiện pháp lạc trú. Nó có nghĩa là sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Cái bài pháp này đã được Đức Thế Tôn nói cho ông trưởng giả cấp cô độc và khoảng 400-500 người thương gia mà ông ta đem tới để thăm viếng Đức Thế Tôn. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Trưởng giả cấp cô độc đã hứa hẹn sẽ đưa các bạn trong giới thương gia tới để mà giới thiệu với thầy mình, để thầy mình có thể, để họ có thể được có cơ hội tiếp nhận cái giáo lý, cái pháp môn của thầy mình. Và buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về cái nghệ thuật sống có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Cố nhân thương gia là luôn luôn nghĩ tới chuyện làm giàu, và tất cả cái tâm của họ đều được đầu tư vào tương lai. Có thể họ rất là giàu nhưng mà họ không có khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Chúng tôi đã từng hướng dẫn những khóa tu cho giới thương gia, chúng tôi biết điều đó. Họ có rất là nhiều quyền hành, rất là nhiều tiền bạc, nhưng mà họ sống cô đơn, họ sống lo lắng, họ sống sâu khổ. Đức Thế Tôn sáng hôm đó đã dạy cho các nhà thương gia cái phương pháp thực tập và tùy niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới và cái sự thực tập năm giới. Và Đức Thế Tôn có nói rằng nếu mà các bạn thực tập theo năm giới thì các vị sẽ được bảo hộ. Nếu các vị thực tập theo bốn pháp tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, thì quý vị có khả năng sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Hiện pháp lạc trú, đó là cái cụm từ bằng chữ Hán Việt. Tiếng Phạn là Drishta Dharma Sukha Vihara. Và Đức Thế Tôn đã sử dụng cụm từ đó 5 lần ở trong cái kinh. Cái giáo pháp hiện pháp lạc trú của Đức Thế Tôn đã được lặp lại nhiều lần trong nhiều kinh. Nhưng mà chúng ta trong các chùa, các tu viện, các Phật viện ít đem ra xiển dương và phát triển cái giáo lý đó. Đó là điều rất là đáng tiếc. Làm thế nào để sử dụng cái pháp môn tu tập mà sống được hạnh phúc ngay trong từng giây phút? Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể đem lại hạnh phúc được. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi cảm thọ đều có thể đem lại hạnh phúc mà không có hy sinh cái giây phút hiện tại cho tương lai. Nếu chúng ta muốn ngồi trên tòa sen thì chúng ta có thể ngồi liền bây giờ được, tại sao phải đợi cho khi mà sang bên đó chúng ta mới ngồi? Nếu trong tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thì ngồi trên cái gối cũng là ngồi trên tòa sen, ngồi trên gốc cây, ngồi trên cái rễ cây cũng là ngồi tòa sen. Ngồi trên tòa sen nghĩa là ngồi một cách rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và đạo Phật không phải là một cái hứa hẹn cho tương lai. Đạo Bụt là một cái nghệ thuật sống, một cái pháp môn giúp cho chúng ta sống được an lạc, thảnh thơi ngay trong giờ phút hiện tại. Và giúp cho chúng ta chuyển hóa được những cái nỗi khổ, niềm đau có ở trong thân và trong tâm của mình. Khi mà quý vị thở vào một hơi, quý vị đi một bước và để hết tất cả cái tâm ý mà của mình vào bước chân. Và quý vị nói con đã về. Và khi quý vị thở ra, quý vị đi một bước nữa và quý vị nói con đã tới, mà Đức Thế Tôn con đã về rồi, con không có chạy hoang nữa, con đã chạy suốt đời con rồi, bây giờ con dừng lại, tại vì con biết rằng sự sống nó chỉ có mặt trong giây phút hiện tại thôi. Và đó là một cuộc cách mạng, chấm dứt cái sự rong ruổi, bươn chải đi về tương lai, dừng lại để có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Niết bàn, giải thoát, giác ngộ, tất cả những cái đó đều phải tìm trong giây phút hiện tại. Đó là cái mà chúng tôi đã tìm ra trong khi tu tập. Khi mà chúng ta nói con đã về thì đó không phải là một lời tuyên bố. Chúng ta không cần lời tuyên bố. Con đã về nó có nghĩa là một sự thực tập. Mà nếu bước chân đó ở trên sàn đất, ở trên lối cỏ mà chúng ta cảm thấy chúng ta đã về được rồi thì mới thành công. Phải về thật, chứ đừng có nói là con đã về mà trong khi đó con còn bay bổng ở trong tương lai, ở trong quá khứ. Con đã về thiệt đó, con đã tới thiệt đó, con đã tới rồi thì không có gì kéo con được nữa. Quá khứ kéo con cũng không được, tương lai kéo con cũng không được nữa. Bởi vì vậy cho nên người mới thực tập đó, cần phải có thì giờ để thành công trong những cái bước đầu. Cái microphone bước bằng tất cả con người của mình, bước bằng tất cả cái trái tim của mình. Con đã về mà mình phải thấy rằng mình về thật sự rồi đó, thì mình mới bước chân thứ hai, còn không thì cứ đứng hoài cho đến khi nào về thiệt. Đã tới. đã về. Đã tới. Quý vị thở giùm tôi đi. Thở vào, con đã về. Thở ra, con đã tới. Quý vị thở giùm. Thiền sinh Tây Phương họ thực tập là I have arrived, I am home. Còn mình thì đã về, đã tới. Và mình thực tập hai cái chữ đó cho đến khi mình thực sự đã về, đã tới. Thì mình mới đi sang cái dòng thứ hai. Cái dòng thứ hai là bây giờ, ở đây. Bây giờ và ở đây tức là địa chỉ đích thực của sự sống. Vậy theo giáo lý của Đức Thích Tôn thì sự sống nó không có trong quá khứ, nó quá khứ đi rồi, còn tương lai chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, và giây phút hiện tại tức là bây giờ ở đây. Cho nên bây giờ ở đây tức là cái chỗ của mình về, cái chỗ của mình tới. Bây giờ ở đây, bây giờ ở đây. Mà nếu mình thực tập được 5 phút như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình chống đối được cái sự lôi kéo của quá khứ và tương lai. Quá khứ nó không có lôi mình được nữa, tương lai không có lôi mình được nữa, và mình trở nên con người tự do. Cho nên cái dòng thứ ba là vững chãi, thảnh thơi. Vững chãi tức là nó kéo mình không được, thảnh thơi tức là mình tự do. Mình vững chãi thảnh thơi trong giây phút hiện tại, mình đi như là một con người tự do, mình đi như là một người con của Đức Thế Tôn, mình tiếp nối Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đi như một con người tự do thì mình là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, mình cũng phải đi như là một con người tự do. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Quay về nương tựa tức là trở về và sống trong sự bảo hộ của Tam Bảo. Của Tam Bảo có mặt trong hải đảo tự thân ở trong con người của mình. Tại vì Tam Bảo có mặt ở trong cái bản thân của mình. Lát nữa đây chúng ta sẽ có dịp đi thiền chung. Chúng ta sẽ áp dụng cái bài tập đơn sơ đó. Chúng ta đi như thế nào mà cái mảnh đất của chùa Hoằng Pháp nó trở thành là tịnh độ. Quý vị cứ tin đi, có tịnh độ nó nằm ở trong trái tim của mình. Nếu mà trong trái tim mình có sự vững chãi, có sự thảnh thơi thì đi đâu mình cũng thấy thấy là có tình độ ở đó. Đi qua Pháp cũng thấy có tình độ, đi qua Hoa Kỳ cũng thấy có tình độ. Đi về Phi Châu cũng có tình độ. Đi ra Hà Nội cũng có tình độ. Đi đâu thì mình đem tình độ đi theo đó. Tại phi trường mình cũng đi như vậy, và phi trường trở thành tình độ. Tại bến xe mình đi như vậy, bến xe trở thành tình độ. Đó là cái tình độ cầm tay đem theo. Đi đâu nhớ đem tình độ theo. Và chỉ cần thực tập phương pháp thiền đi là có thể làm được chuyện đó.